Có một cái điều mà chúng ta từ nhỏ đến lớn đều đã làm, anh chị em ha. Cái điều đó là chúng ta làm đẹp lòng người khác. Khi chúng ta còn nhỏ thì chúng ta muốn đẹp lòng cha mẹ mình, phải không? Dĩ nhiên có những đứa con nó không được ngoan lắm thì chưa chắc là vậy. Nhưng mà chúng ta đi học thì chúng ta muốn làm đẹp lòng thầy cô, phải không? Dạ. Yeah. Xong rồi chúng ta có bạn hữu thì chúng ta cũng muốn làm đẹp lòng bạn hữu. À, xong rồi bây giờ tới cặp kê thì có chàng thanh niên nào đó, có cô thiếu nữ nào đó thì mình cũng muốn làm đẹp lòng người đó. Đến khi làm vợ làm chồng rồi hết muốn làm đẹp lòng rồi, nhưng mà không, chỉ muốn nói giỡn. Chúng ta cũng muốn làm đẹp lòng người phối ngẫu của mình. Xong có một đấng mà chúng ta cần thực sự phải đẹp lòng, đó là Đức Chúa Trời, Thượng Đế đứng dựng nên chúng ta. Anh chị em có bao giờ suy nghĩ là mình cần làm đẹp lòng Chúa không? Hả? Thường thường mình muốn đẹp lòng cha mẹ từ nhỏ, đẹp lòng bạn hữu, thầy cô. Ít khi nào chúng ta suy nghĩ là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Làm sao để mà làm đẹp lòng Đức Chúa Trời? Hôm nay chúng ta học cái đề tài rất đặc biệt là đức tin. Và trong Kinh Thánh câu 16 rõ ràng nói chúng ta là không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hả? Và đức tin là cái điều gì đó rất là then chốt trong đời sống của kẻ tin kính. Chúng ta được gọi là tín hữu, chữ tín á, chữ tin. Chúng ta được gọi là tín đồ, tin. Chúng ta nói là cái gì quan trọng cho đời sống mình? Niềm tin cơ đốc. Niềm tin cơ đốc là điều quan trọng. Tin, 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 tin. Tại sao? Tại vì không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có người nói thẳng với mục sư: em tin em mới đi nhà thờ chứ, em tin em mới đi nhà thờ chứ. Nhưng mà câu hỏi chúng ta như vậy: cái đức tin mà mình có đó, có thực sự đẹp lòng Chúa không? Ở trong Kinh Thánh có bốn loại đức tin Chúa nói rõ ràng không đẹp lòng Chúa. Ồ lạ vậy. Đi nhà thờ là tin rồi mà tại sao lại khó như vậy, có thể không đẹp lòng Chúa nữa? Chúng ta coi lời Chúa, tiêu chuẩn là Chúa, không phải tiêu chuẩn mình. Tiêu chuẩn mình thì tiêu chuẩn mình thì mình làm đẹp lòng nhiều người quá, cái cuối cùng á chúng ta ưu quy lại điều gì? Đẹp lòng mình hả? Ù, đẹp lòng mình tệ lắm đó anh chị em, đẹp lòng mình tệ lắm. Tại vì nếu mình là tốt, mình là thiện á, tốt, đẹp lòng mình sẽ tốt, tại mình làm điều thiện, điều tốt. Nhưng mà thường thường mình mà làm đẹp lòng mình á thì chúng ta làm đẹp lòng cái xấu đó mà. Cái người nghiện ngập á, xì ke ma túy á, muốn làm đẹp lòng mình, đúng không? Cha mẹ nói cũng không nghe, thầy cô nói cũng không nghe, bác sĩ nói cũng không nghe. Đẹp lòng mình mà thôi, cái dục vọng của mình. Ô mà mình nghiện tiền cũng vậy, mình nghiện quyền thế cũng vậy, mình sẽ làm đẹp lòng mình. Nhưng không, chúng ta bây giờ có ánh sáng của Chúa, chúng ta biết là Chúa tốt lành. Đứng mà chúng ta cần phải làm đẹp lòng là Chúa. Chúa chúng ta phải làm đẹp lòng. Và Chúa nói là không có đức tin thì không đẹp lòng Chúa. Bây giờ chúng ta phải đặt câu hỏi là đức tin như thế nào đẹp lòng Chúa? Tại vì Kinh Thánh dạy có bốn cái đức tin mà không đẹp lòng Chúa. Thứ nhất, trong sách Giăng nói như vậy: khi Đức Giêsu ở Jerusalem trong kỳ lễ vượt qua, nhiều người tin danh Ngài vì thấy những dấu lạ Ngài đã làm. Ôi, Chúa làm phép lạ. Và họ tin Chúa có quyền năng. Họ tin. Nhưng Đức Giêsu không tin cậy họ vì Ngài biết tất cả mọi người. Ôi, nếu mà Chúa ở đây với chúng ta và Chúa hiện diện ở đây, Chúa nhìn hết chúng ta, nhìn lòng chúng ta. Ngay lúc này chúng ta đang suy nghĩ về lời Chúa, Chúa biết lòng mình là có mở ra hay không. Chúa biết. Chúa biết điều ở trong lòng tôi và anh chị em. Nhưng Đức Giêsu không tin cậy họ vì Ngài biết tất cả mọi người, không cần ai làm chứng về loài người vì Ngài biết rõ lòng dạ con người. Sự đức tin này, họ tin. Đây rõ ràng trong câu 23, nhiều người tin danh Ngài vì thấy những dấu lạ Ngài đã làm, nhưng Chúa không đẹp lòng. Chúa Giêsu tiêu biểu cho Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa Giêsu nói là các con thấy ta là các con thấy cha. Ta và cha là một. Cho nên khi Chúa Giêsu không tin cậy nơi họ, thấy họ tin nhưng mà không có chấp nhận, không có đẹp lòng, không có nhận, đó là đức tin không đẹp lòng Chúa. Chúng ta cẩn thận. Chúng ta cẩn thận là khi chúng ta tin, tại vì một số điều Chúa làm. Hồi chúng ta quay lại điểm này rất then chốt. Trường hợp thứ hai, khi mà Chúa Giêsu dạy thì nhiều người theo, rất là nhiều người theo. Nhưng mà khi Chúa Giêsu dạy càng sâu hơn, sâu nhiệm hơn, cái nhu cầu của con người mình, cái sự tệ bại của con người mình, nó thì nhiều lúc con người chúng ta không muốn nghe. Và nhiều khi Chúa dường như trông đợi và yêu cầu và đòi hỏi điều gì trong chúng ta cũng không muốn. Đây là trường hợp thứ hai. Đức tin tin một lúc, tin một tí mà thôi. Ở đây trong phân đoạn đằng 6, Chúa Giêsu nói một câu này: người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì được sự sống vĩnh phúc. Đối với người Do Thái, cái này là khó nghe lắm. Tại vì người Do Thái không ăn huyết, hoàn toàn không ăn huyết. Mà bây giờ Chúa Giêsu nói là nếu mà không ăn thịt của ta, không uống huyết của ta đó, thì không có được sự sống vĩnh phúc. Chỉ khi nào người nào ăn thịt ta, uống huyết ta, tiệc thánh nha anh chị em, nhớ không? Tiệc thánh ha. Còn chính ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Nhiều đưa ai? Nhiều môn đệ nha. Môn đệ là để đi theo Chúa đó. Nhiều môn đệ của Ngài nghe vậy thì nói: lời này sao khó nghe quá. Văn hóa nó cản trở mình, ích kỷ của mình cản trở mình. Tại vì khi nói là mình cần Chúa tha thiết, cần Chúa lắm đó, không phải là Chúa là thêm tí xíu thôi đâu, cuộc đời mình tốt lành hết đó, có Chúa tốt hơn tí xíu. Không, con cần ta triệt để. Lời này sao khó nghe quá, sự dạy dỗ này sao khó chấp nhận quá. Từ đó nhiều môn đệ, nhớ nhà disciple, môn đệ những người học theo Chúa đó, của Ngài rút lui, không theo Ngài nữa. Chúa Giêsu nói như thế nào? Chúa Giêsu nói đây là những người mà chỉ theo Chúa một lúc mà thôi và sẽ bỏ đi. Họ tin, họ mới theo, nhưng mà theo một lúc mà thôi. Tin như vậy không đẹp lòng Chúa. Một hồi nữa chúng ta sẽ coi phân đoạn khác sẽ nhắc nhở điều này. Cái đức tin thứ ba mà Chúa không đẹp lòng là tin mà không có hành động, tin mà không có làm. Chúa Giêsu nói thẳng như vậy: không phải ai nói với ta lạy Chúa đều sẽ được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời. Họ tin họ mới nói Chúa chứ, đúng không? Không tin nói Chúa làm chi? Họ tin thiên đàng nữa, nhưng mà không, họ không sẽ được vào. Chúa nói tiếp: vào ngày ấy nhiều người sẽ nói với ta, Chúa Giêsu, rằng: lạy Chúa, chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài trừ quỷ, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ. Nhưng ta sẽ phán cùng họ rằng: ta không biết các ngươi, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi ta. Đây là những người có đức tin. Có đức tin mới đi nhà thờ, đúng. Có đức tin thì mới làm những nghi lễ lạy Chúa. Có đức tin thì mới nhân danh Chúa nói tiên tri, nói những điều tiên tri nữa là nói sứ điệp của Chúa. Đây kể cả mục sư đang đứng nói sứ điệp của Chúa ha, cẩn thận nha. Mục sư mà không, mục sư như anh chị em làm nhiều việc đạo, nhiều việc trong tôn giáo, trừ quỷ, nhiều phép lạ, làm cả phép lạ nữa. Phép lạ nha, phép lạ là dường như là quyền siêu nhiên hơn là con người có thể làm. Ô, người này sao làm điều lớn lao như vậy. Nhưng mà Chúa nói sao? Ta không vui lòng với đức tin của con. Tại vì sao vậy? Tại vì dường như triệt để trong con người đó chưa có thay đổi. Biết Chúa, biết danh Ngài, biết sứ điệp của Ngài, biết cả quyền năng của Chúa phần nào, nhưng mà là những kẻ gian ác, những kẻ mà thực ra không có sự tương giao, không có biết Chúa. Rồi chúng ta nghe càng thấy, ủa, nhiều đức tin quá mà Chúa không có đẹp lòng. Cả đức tin nữa, một cái đức tin nữa mà Chúa không đẹp lòng. Ở trong Gia Cơ đoạn 2 câu 19: anh chị em tin có Đức Chúa Trời, tốt. Ma quỷ nó cũng tin điều ấy và nó run sợ. Nó tin nhiều hơn mình. Mình chưa có thấy được thế giới thuộc linh, đúng không? Chưa có thấy rõ, mình thấy một số thể hiện, nhưng mà ma quỷ nó thấy, tin chứ, tin hơn mình, nhưng mà nó làm gì? Run sợ. Đức tin này không đẹp lòng Đức Chúa Trời, tại vì Chúa sẽ phạt ma quỷ xuống địa ngục. Âm phủ địa ngục là nơi cho ma quỷ chứ không phải cho con người. Tuy con người chúng ta phản nghịch Chúa thì cũng sẽ ở nơi đó, nhưng địa ngục là nơi dành cho ma quỷ hơn là chúng ta. Đây là đức tin. Chúng ta ít ra có 4 loại đức tin. Mình nói tin, nhưng mà có 4 loại đức tin Chúa không đẹp lòng, không có đẹp lòng và Chúa không chấp nhận. Những đức tin này không phải là đức tin cứu rỗi. Và tôi trong đời sống tin kính phục vụ Chúa, làm kẻ trang bày, Một trong những điều tôi làm hàng tuần là cầu nguyện cho anh chị em. Một trong những điều mà tôi cầu nguyện cho một số anh chị em là có đức tin đẹp lòng Chúa. Có đức tin đẹp lòng Chúa. Đây là điều không phải là khó khăn, nhưng mà đây là điều Kinh Thánh dạy chúng ta. Kinh Thánh dạy chúng ta như vậy: anh chị em hãy tự xét mình xem có ở trong đức tin không, đức tin mà Chúa đẹp lòng. Hãy tự thử mình. Nhắc lại lần thứ nhì nha. Đầu tiên là anh chị em hãy tự xét mình xem có ở trong đức tin không. Rồi Phaolô lại nói lần nữa: hãy tự thử mình. Anh chị em không biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đang ở trong anh chị em sao? Trừ khi anh chị em không đạt tiêu chuẩn, đức tin của mình không có được đẹp lòng Chúa và Chúa thực sự không ở nơi mình. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta là chúng ta hãy xét đức tin của mình. Xét đức tin của mình. Và chúng ta làm điều đó ngày hôm nay. Tại sao lại liên hệ đến đức tin? Đức tin đẹp lòng Chúa. Chỉ có một đức tin đẹp lòng Chúa thôi. Đó là đức tin cứu rỗi. Đức tin đưa chúng ta đến sự cứu rỗi. Đó là đức tin đẹp lòng Chúa. Chúng ta quen thuộc với câu Văn đoạn 3 câu 16. Trở lại cái gì quen thuộc với mình ha. Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài. Để ai? Tin. Ngài, nơi Ngài sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống vĩnh phúc. Đức Chúa Trời cho con Ngài xuống thế gian không phải để kết án thế gian. Chúa không có phải khó khăn nghiêm khắc. Chúa đến để cứu mình, nhưng để thế gian nhờ Đức Con mà được cứu. Sau đây chúng ta liên hệ trong cái câu mà chúng ta gọi là câu gốc của đời sống Cơ Đốc nhân chúng ta, nói về phúc âm. Cái điều kết tủy tinh túy của phúc âm là Đức Chúa Trời thương yêu ban con một của Ngài, hễ ai tin thì sẽ được cứu. Bây giờ chúng ta mới liên hệ đức tin, và đức tin có sự cứu rỗi ở đây. Một câu Kinh Thánh nữa ở trong Roma đoạn 10: vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-xu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin ở trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. Là Chúa cứu chọn chúng ta. Cho nên ở đây tuy là chia làm hai phần: tin trong lòng và miệng nói ra. Nhưng mà con người chúng ta được cứu chọn thì chúng ta cũng tin chọn. Tin trong lòng, tin ở nơi miệng, tin ở nơi cư xử của mình. Đức tin và sự cứu rỗi. Anh cho em lưu ý một điều. Ngày hôm nay có nhiều người nói là chân thành là được rồi, tin cái gì cũng được hết, chân thành là được rồi, theo đạo nào cũng được hết, chân thành là được rồi, hết lòng thành thật là được rồi. Không. Cái đối tượng của chúng ta rất là quan trọng. Đối tượng chúng ta rất là quan trọng. Nếu ngươi xưng nhận Đức Giê-xu, không phải ai khác, là Chúa, là Chủ, là Thần, và tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài chết vì tội lỗi chúng ta nhưng mà Ngài sống lại, thì ngươi được cứu. Cái đối tượng đức tin chúng ta rất là quan trọng. Chúng ta tin ở nơi Giê-xu Christ, con độc sanh của Đức Chúa Trời. Có lẽ ở đây chúng ta có thể chia đức tin làm ba khía cạnh, anh chị em ha. Chúng ta có đức tin thì nó đòi hỏi có ba khía cạnh. Thần học thì nhắc nhở chúng ta ba khía cạnh này. Khía cạnh đầu tiên gọi là notitia, có nghĩa là cái nội dung của đức tin. Anh tin gì? Anh tin đủ thứ. Chúng ta để một chai nước mắm, người Việt mình đã dùng thí dụ nước mắm, để một chai nước mắm đây, xong rồi tôi nói anh chị em đó, đau. Có nhiều người thấy mùi nó là thấy độc rồi, không phải vậy. Nước mắm á, không phải độc. Nhưng mà nếu mình tin cái nội dung nó là độc, không dám uống, không dám ăn, không dám ném, đó là mình cũng tin. Nhưng mà có sự thật không? Không. Cái nội dung nó là quan trọng. Chúng ta tin ở nơi cái tượng này đó, nó sẽ mang phước cho mình. Tin, cái nội dung mình là mình tin ở nơi cái tượng này nó mang phước cho mình. Nhưng mà nó có mắt mà không thấy, có miệng mà không nói, nó chẳng đi được, mình phải đóng nó lại, chúng ta nó lung lay, cũng là tin. Niềm tin của chúng ta là gì? Nội dung đức tin của chúng ta là gì? Là có một Thượng Đế thánh khiết công chính, mà con người chúng ta là tội lỗi, và có một cứu Chúa. Khi chúng ta biết cứu Chúa Giê-xu, con người của Ngài, thần tánh, nhân tánh của Ngài, và công việc cứu rỗi của Ngài, đó là cái nội dung của đức tin chúng ta. Chúng ta cần biết. Chúng ta cần biết điều này. Chúng ta có thể biết mà có thể không tin. Nhiều người hội thánh có cơ hội học giáo lý báp têm với lại một gia đình. Gia đình đó biết về giáo lý nhưng mà không tin, cho nên không tiếp tin một bước nữa là nhận thánh lễ báp têm, đặt niềm tin ở Chúa Giêsu. Chúng ta biết cái nội dung nhưng mà chưa chắc chúng ta tin. Đó là phần đầu thôi, là nội dung. Cái phần thứ nhì mà thường thường đức tin cần phải có, tiếng Latin là assensus, có nghĩa là một cái lòng xác quyết rằng là nội dung của niềm tin là thật. Nội dung của niềm tin là thật. Đúng có một Đức Chúa Trời công chính thánh khiết. Đúng con là người có tội. Đúng cứu Chúa Giêsu con trời xuống thế gian này để cứu, để chết, mang lấy tội lỗi. Ngài đã sống lại và Ngài có thể ban sự tha thứ. Đó là cái sự xác quyết ở nơi nội dung đức tin chúng ta cần phải có. Ở đây trong phương diện nó đụng đến cái cảm xúc của mình, có sự xác quyết, có sự tin cậy. Đây là điều đúng, đây là niềm tin tốt, nhưng mà vẫn còn thiếu sót. Tại vì đây là chỉ là niềm tin ở lý trí mà thôi. Mà niềm tin này là niềm tin ma quỷ á. Ma quỷ nó biết nó biết và nó tin. Nó biết, nó tin, nó run sợ. Tại vì nó biết nó đang phản nghịch cùng Đức Chúa Trời. Đây là đức tin chưa có trọn vẹn. Cái điều thứ ba mà chúng ta cần phải có trong đức tin cứu rỗi, tiếng Latin là fiducia, nghĩa là niềm tin tưởng và phó thác cá nhân của mình cho niềm tin này, cho cái đối tượng của niềm tin này, tức là Chúa Giêsu. Cái niềm tin tưởng và bây giờ có ý chí chúng ta là chúng ta phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Ở đây nó là vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giêsu là cứu tinh, hay là người tốt, hay là thầy giỏi, hay là dù là thần như nữa đó, nhưng mà ở đây Kinh Thánh dạy chúng ta là cái niềm tin tưởng và sự phó thác của mình đó, ở nơi này Giêsu là Chúa, là chủ. Ý chí chúng ta nói là Ngài là chủ, con là tôi, con là con của Ngài. Ngài là chủ và con sẽ đầu phục Chúa. Ở đây là niềm tin phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Đây là điều then chốt, đây là phần cuối cùng mà chúng ta cần phải có. Đây là niềm tin cứu rỗi. Giêsu là Chúa có nghĩa là gì? Hai điểm mà thôi. Chúng ta lưu ý chữ Chúa này đó. Ở trong Tân Ước á, thường thường chúng ta coi kỹ chứ các bạn tiếng Anh, tiếng Anh chữ Lord thường thường đánh vần hết, đánh vần chữ hoa hết, L-O-R-D đều là hoa hết. Chữ Chúa trong bản Việt Nam cũng vậy. Chữ Chúa đây đó chúng ta thấy đó là tất cả đều là chữ hoa. Ở đây nói sao? Họ dịch chữ Chúa này đó là danh của đứng tự hữu hằng hữu, The Great I Am, đứng tự hữu hằng hữu, tên mà Chúa bày tỏ cho Môi-se. Thì bây giờ thay vì giết người Do Thái rất là quý trọng tên của Chúa, trước khi đụng đến lời Chúa, mấy người học giả khi xưa đó là rửa tay. Nhưng mà cái đó không có đặc biệt, tại vì mình cái gì quý thì mình rửa tay. Nhưng mà cái quý nó, cái lạ của họ thứ gì đó là khi họ đọc xong lời Chúa đó thì họ làm gì? Họ rửa tay. Ủa sao lạ vậy? Rửa tay trước mình hiểu phải không? Ăn cơm, trước khi ăn cơm phải rửa tay. Nhưng mà sau khi ăn cơm rửa tay thì hơi là lạ. Tại sao? Tại vì họ nghĩ rằng là lời Chúa quý báu, tốt lành, không có muốn làm phàm tục nó, cho nên rửa tay. Rửa tay không có mang ra chỗ phàm tục, chỗ ô uế mình phải rửa. Ôi Chúa, và danh của Chúa cũng y hệt như vậy. Họ coi trọng lắm, cho nên thay vì họ nói Yahweh, tức là đứng tự hữu hằng hữu, thì họ đặt gọi, họ viết xuống chữ Chúa mà thôi, không có dám gọi đích danh của Chúa là đứng tự hữu hằng hữu. Khi mà nói Giêsu là Chúa, có nghĩa là nói Giêsu như là Đức Giê-hô-va vậy đó, Giêsu là thần. Ở đây nói lên cái sự tin nhận nơi bản chất thiên thượng và thẩm quyền trên tất cả. Chúa Giêsu có thẩm quyền trên tất cả. Đó là điều chúng ta nói khi chúng ta nói là Giêsu là Chúa, là chủ của đời sống con. Khi Chúa Giêsu sống lại, Ma-thi-ơ đoạn 28 nói như vậy: Đức Giêsu đến gần và bảo các môn đệ: tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đều đã giao cho ta, vậy hãy đi môn đệ hóa muôn dân cho ta. Đó là mệnh lệnh của Chúa cho hội thánh. Mà cái điều mà Chúa nói cùng chúng ta trước khi chúng ta nhận mệnh lệnh là tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đều đã giao cho ta, con hãy đi, không có sợ gì hết, mạnh mẽ ở trong sự tể trị của Chúa. bản chất thiên thượng và thẩm quyền trên tất cả ở nơi Chúa Giêsu, đối tượng của chúng ta. Giêsu là Chúa có ý nghĩa đó. Giêsu là Chúa cũng có một ý nghĩa nữa. Không những Ngài toàn năng, nhưng mà Ngài là đứng thể trị, Ngài cai trị, và Ngài là đứng mà chúng ta gọi là Chúa, là chủ, là đứng mà chúng ta cam kết cái lòng trung thành của mình. Khi chúng ta nói Giêsu là Chúa, chúng ta đang nói con trung thành với Chúa. Lớp học ngày hôm nay tiểu học ở Mỹ này đó, thì họ vẫn chào cờ. Ở Việt Nam chúng ta hồi xưa nhớ có chào cờ không? Phải đứng sắp hàng đàng hoàng ra chào cờ ha. Này Công Dương ơi, thời trước 75. Ngày hôm nay thì những em, một số em ở Mỹ này nó vẫn chào cờ. Nó allegiance. Nó chào cờ có nghĩa là gì? Là nói lên cái sự trung thành của mình, sự cam kết với mình với lại đất nước, quê hương, với lại quốc gia này. Và khi chúng ta nói Giêsu là Chúa, và đây là căn bản chứ em ha. Hồi xưa khi gặp nhau đó, khi bị bắt bớ, cơ đốc nhân có thể bị bỏ tù, có thể bị giết, làm sao để biết là nhau? Nói cái Giêsu là Chúa. Mà người kia mà nói Giêsu là Chúa với anh em, còn nếu không phải là chạy đi, tại vì mình mới nói mình là cơ đốc nhân đó. Cho nên cái điều then chốt của cơ đốc nhân á, từ ban đầu là Giêsu là Chúa, Giêsu là chủ, Giêsu là đứng thẩm quyền trên tất cả, Giêsu là đứng tể trị, Giêsu là đứng tể trị tôi. Và khi chúng ta làm lễ báp têm, khi chúng ta dìm dưới nước á, là mình chết con người cũ mình đi, và khi chúng ta lên nước á, là chúng ta sống lại cho ai? Cho Chúa, cam kết với Chúa. Đó là ý nghĩa khi chúng ta nói Giêsu là Chúa. Đó là điều cần thiết cho một đức tin cứu rỗi. Sự đức tin cứu rỗi đó không chỉ tâm trí chúng ta hiểu lẽ thật, không chỉ lòng chúng ta cảm động về Chúa thương mình, cứu mình. Bây giờ chúng ta có một ý chí là chúng ta cam kết phó thác mình cho Chúa. Đó là đức tin cứu rỗi. Đó là đức tin cứu rỗi. Anh chị em có bao giờ suy nghĩ tại sao đức tin không? Tại vì có thể tình yêu thương rất là cao quý phải không? Đức tin hy vọng vào tình yêu thương cao hơn nữa. Nhưng mà nói đến sự cứu rỗi đó thì Chúa lại nói là phải có đức tin, và chỉ có đức tin mới cứu con. Ở trong Ephesians 2 câu 8-9, một lần nữa nó nói cái gốc của đạo Chúa cho chúng ta. Thực vậy nhờ ân sủng, nhờ ân sủng là sự thương xót không xứng đáng của chúng ta, Chúa cho món quà không xứng đáng của chúng ta, nhờ ân sủng của Thượng Đế, nhưng mà bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi. Đây không phải từ sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban, cũng không phải do công đức anh chị em làm để không ai có thể khoe mình. Câu này dạy rồi rất là nhiều điều, có thể làm một bài giảng ở đây. Nhưng mà hôm nay chúng ta suy nghĩ một điều thôi, là chúng ta được cứu là bởi đức tin, qua đức tin. Đức tin là cái gì đó mà then chốt, bởi vậy nên không có đức tin thì không đẹp lòng Chúa. Tại sao? Tại sao đức tin lại được đặt nặng như vậy? Không phải từ tình thương, từ tình thương rất là cao quý, tình thương xuyên suốt, nhưng mà đức tin ở ngay điểm này là then chốt. Có một sư Martin, ông nói như vậy để chúng ta hiểu. Lý do thực sự khiến đức tin được thành một vị trí độc quyền trong tân ước, xét về việc đạt được sự cứu rỗi thay vì như so với đức yêu thương và mọi thứ khác trong con người, là vì đức tin có nghĩa là nhận lãnh một điều gì đó, chứ không phải làm điều gì đó hay trở thành điều gì đó. Vì vậy, nói rằng đức tin cứu rỗi chúng ta có nghĩa là chúng ta không tự cứu mình dù chỉ một chút, mà là Đức Chúa Trời cứu chúng ta. Đó là lý do tại sao đức tin là then chốt. Tình yêu thương rất cao quý, không, độc quyền là ở đức tin. Tại vì đức tin là sự nhận lãnh, sự cứu rỗi không thuộc về mình. Chúng ta không cần làm điều gì hết, chúng ta không cần trở thành. Ôi, có người nói với tôi, mục sư, em sẽ cố gắng sống tốt hơn, em sẽ nhận Chúa. Cái đó đi ngược với lại lời Chúa. Anh chị em không thể sống tốt hơn nếu mà Chúa nhận. Không. Chúng ta cần đức tin, tại vì chính mình không cứu mình được, không chỉ một chút, mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể cứu chúng ta. Cho nên đức tin tiêu biểu một điều anh chị em. Đây là một hình ảnh rất hay về đức tin. Anh chị em xin giơ hai tay lên, chắp nó lại. Đây là tiêu biểu đức tin. Đó là tiêu biểu đức tin. Không có gì hết để mà mang với Chúa, chỉ có tay trắng. Đức tin, đức tin bằng tay trắng để được nhận lãnh. Đức tin cứu rỗi là nhận lấy sự công chính và sự chết của người khác cho mình, sự công chính của Chúa Giêsu cho mình, sự chết của Chúa Giêsu, mình đáng chết nhưng mà Chúa chết cho mình nhận những điều đó. Đó là đức tin, đức tin cứu rỗi. Đây rất hay, cũng nhắc nhở mình nhiều thứ. Khi chúng ta nói chúng ta đức tin thì cho Cơ Đốc nhân là chúng ta nhận Chúa Giêsu, chúng ta nhận Chúa Giêsu, đó là điều then chốt ha. Chúng ta sẽ hỏi suy nghĩ xíu về nhận Chúa Giêsu, chứ không phải nhận nhiều thứ khác. Nhiều khi chúng ta theo Chúa, chúng ta nghĩ nhận nhiều thứ, nhưng mà không, cái chính là Chúa Giêsu. Suy nghĩ điều này tí xíu. Và một trong những điều mà chúng ta sẽ hiểu và có sự vững lòng ở trong đức tin nhiều hơn á, ở sự cứu rỗi của Chúa nhiều hơn á, là khi chúng ta hiểu điều này. Có một số con cái Chúa đi nhà thờ nhiều năm rồi, nói là hôm nay mà chết á, anh hay chị có lên thiên đàng không? Họ nói, họ rất là khiêm nhường, nói không biết. Chúa cho lên thì lên, Chúa không cho thì không biết sao bây giờ. Rất là khiêm nhường hả? Không, đức tin chúng ta khác. Nếu mà nhờ cậy vô công đức của mình đó, thì mình nói như vậy, không biết. Công đức chưa đủ, tu thân tích đức chưa đủ. Nếu mà là mình, là công việc mình làm, nhưng mà không. Chúng ta nhớ ha, là Chúa, đức tin là Chúa làm. Chúa làm chọn, Chúa chết, chứ không phải mình. Cho nên khi chúng ta thiếu sự chắc chắn để được cứu á, thì anh chị em phải coi lại lời Chúa. Trong lời Chúa đoạn Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 30 nói như vậy: nhờ Đức Chúa Trời mà anh chị em trong Chúa cứu thế Giê-xu, là đứng Đức Chúa Trời đã làm thành sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và cứu chuộc cho chúng ta. Chúng ta chỉ còn một chữ thôi. Bây giờ Chúa Giê-xu là khôn ngoan, chúng ta chưa hiểu hết. Chúa Giê-xu là công chính, điều là then chốt. Ai có thể đứng được trước mặt Đức Chúa Trời? Kẻ công chính. Mà chúng ta thì không ai công chính hết. Nhưng mà bây giờ khác nha. Bây giờ tại chúng ta tin nơi Chúa Giêsu thì cái sự công chính đó là gì? Ai? Chúa Giêsu là sự công chính của mình. Thì bây giờ chúng ta nắm cái này, chúng ta sẽ có sự vững lòng ở trong Chúa. Chúa Giêsu là sự công chính của mình đang ở trên trời. Chúng ta có tới, có thêm bớt gì được không? Không thêm bớt gì nữa. Chúa đã làm xong rồi, Chúa là sự công chính của mình, Chúa đang trên trời. Thì có một tác giả của cuốn Hành Trình Về Thiên Quốc, tôi khích lệ anh chị em một năm ít nhất đọc Kinh Thánh, mà cũng ít nhất đọc một hay hai cuốn sách đạo. Sách đạo có giá trị, sách đạo hướng mình về Chúa có giá trị. Kinh Thánh là tuyệt đối rồi, nhưng mà sách đạo, một cuốn sách mà chúng ta nên đọc mà nổi tiếng cả thế giới con cái Chúa là Hành Trình Về Thiên Quốc. Nó gần như mình không? Ngày hôm nay mình cũng đang trên hành trình về thiên quốc, và cuốn sách đó giúp chúng ta biết là có những cái cạm bẫy nào, những cái cản trở nào, những cái sự giúp đỡ nào để chúng ta sẽ hoàn tất cái hành trình về thiên quốc của ông John Bunyan, người Anh rất là nổi tiếng. Thì ông cũng trăn trở, 25 tuổi, tin Chúa lâu năm rồi nhưng mà trăn trở, ô mình không biết lên thiên đàng hay không. Thì bây giờ ông đọc câu này thì ông mới nhận biết, nếu mà Chúa Giêsu là sự công chính của tôi mà Ngài đang ở trên trời và trọn vẹn, thì tôi không thể thêm vào, cũng không thể bớt đi cái sự công chính đó mà Chúa đã cho tôi trong Chúa Giêsu. Cho nên mình thỏa lòng, không có làm gì được mà chúng ta nhận bởi đức tin ở Chúa. Sự đức tin cứu rỗi là gì? Đức tin cứu rỗi là nhận Chúa Giêsu, nhận Chúa Giêsu. Và chúng ta nhận biết là Chúa Giêsu trông đợi nơi con người mình, Ngài là công chính thánh khiết, Ngài trông đợi con người chúng ta như vậy, nhưng mà chúng ta thất bại, chúng ta là tội nhân. Nhưng mà Chúa Giêsu thỏa mãn cái đòi hỏi của Cha Thánh cho chúng ta. Khi chúng ta tin tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta tiếp nhận cái sự thỏa mãn đòi hỏi của Đức Chúa Trời cho mình vì Chúa Giêsu đã làm tròn. Mà cái điểm thứ hai rất là đặc biệt. Khi chúng ta tin Chúa Giêsu, nhiều khi chúng ta không cẩn thận thì chúng ta tin Chúa Giêsu cho nhiều cái quyền lợi, cho nhiều ích lợi, đúng. Chúng ta không muốn gánh nặng tội lỗi nữa, bây giờ chúng ta tin Chúa rồi nhẹ nhàng, tội lỗi được tha. Chúng ta tin Chúa Giêsu tại vì nơi Chúa Giêsu có sự an ninh cho linh hồn của mình. Chúng ta tin Chúa Giêsu thì nhiều người kinh nghiệm Chúa chữa lành cho đời sống mình. Chúng ta tin Chúa Giêsu tại vì nhiều phước hạnh. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh dạy chúng ta một điều, chúng ta nên tin Chúa Giêsu tại vì Chúa, tại vì tình của Ngài. Những cái khác quý giá, nhưng quý giá hơn hết là Chúa. Chẳng phải điều mà Chúa làm cho mình. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 5: vì Đức Chúa Trời đứng đã ra lệnh cho ánh sáng chiếu ra từ nơi tối tăm chúng ta có đức tin, cũng là đứng đã soi sáng tấm lòng chúng tôi, những kẻ tin kính, đã đem đến cho chúng tôi ánh sáng hiểu biết và về vinh quang của Đức Chúa Trời nơi mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cái sự cứu rỗi, chúng ta cần hiểu biết về sự cứu rỗi và chấp tiếp nhận nó về đức tin. Nhưng mà ở đây nói lên một cái điều cao cả hơn á, là khi chúng ta tin ở nơi Chúa, chúng ta thấy được sự vinh quang của Ngài, sự tốt lành, sự thánh thiện, sự sáng láng của Chúa ở nơi Chúa Giê-xu, ở nơi Chúa Giê-xu. Đức tin cứu rỗi là nhận biết Chúa Giê-xu, Đấng Christ, nhận Chúa Giê-xu vì yêu kính Ngài, vì Ngài giá trị hơn tất cả, kể cả cái mức gánh nặng tội lỗi mình, Ngài giá trị hơn cái đó nữa. Chúng ta có thể tin cậy nơi Chúa tại vì Chúa khiến cho mình không có còn đau khổ gì nữa hết. Chúa được chữa lành, mình được an toàn, mình được thịnh vượng. Và Đức Chúa Trời là đứng dựng lên trời và đất thì có trật tự, bao nhiêu điều này đều tốt hết. Nhưng mà nó là nhẹ so với sự vinh hiển của Chúa. Đó, đức tin cứu rỗi. Vì điều này đó nó mới biến đổi mình. Anh chị em, khi mà anh chị em gần Chúa, anh chị em sẽ được biến đổi. Không cách nào khác. Không cách nào khác. Khi anh chị em gần Chúa thì anh chị em sẽ được biến đổi. Chúng ta quay qua Hebrew. Đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta không xem thấy. Định nghĩa của đức tin. Nhưng mà ở đây trong phương diện chúng ta nhìn điều này, đức tin ở nơi Chúa, đức tin cứu rỗi là điều gì? Nó tác động trên đời sống mình, nó ảnh hưởng đời sống của mình. Nó nghĩa là chúng ta sống với cái thực chất của điều mình hy vọng. Chúng ta sống dựa trên hy vọng. Khi chúng ta có hy vọng là sẽ qua Mỹ, một số người Việt Nam, thì làm sao? Chúng ta phải hiện cho cái hy vọng thành thực chất. Chúng ta sẽ học tiếng Anh, đúng không? Chúng ta nghĩ là chúng ta qua bên kia có nghề gì đó, có thể nghề nail, học nghề nail, học làm tóc. Chúng ta chuẩn bị cho cái hy vọng của mình. Cũng như vậy, đức tin chân thật á, là nó sẽ tác động cho mình. Mình sẽ sống tại vì mình biết mình sẽ gặp Chúa, mình sẽ lên thiên đàng. Chúng ta sẽ sống khác tại vì đức tin tác động trên đời sống của mình. Chúng ta sẽ sống theo xác quyết của niềm tin của mình về Chúa. Chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ coi trọng những gì Chúa coi trọng. Chúng ta sẽ sẵn sàng yêu thương, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng hy sinh. Chúng ta làm hết những điều này tại vì chúng ta có đức tin cứu rỗi mà nó tác động trên đời sống mình. Câu kế tiếp: nhờ đức tin mà người xưa được lời chứng tốt. Không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhắc lại, nghĩa là chúng ta sống bởi đức tin thì chúng ta sẽ đẹp lòng Chúa và Ngài sẽ khen chúng ta. Chúng ta tin ở đây là chúng ta tin ở nơi lời Chúa. Thường thường chúng ta suy nghĩ tin là tương lai không à, nhưng mà thực ra tin chúng ta mà tin là tin quá khứ và tương lai nữa. Bởi đức tin ở trong câu số 3, chúng ta hiểu rằng vũ trụ được hình thành bởi lời Đức Chúa Trời. Cái đó quá khứ rồi ha, chúng ta sanh ra là có hết rồi. Khi mà Job hỏi Chúa tại sao thì Chúa nói sao? Khi mà ta lập nên vũ trụ, hành tinh, trái đất còn có đó không? Chúa đang kêu gọi hãy tin. Hãy tin nơi sự khôn ngoan của ta. Hãy tin nơi ta. Bởi đức tin chúng ta hiểu rằng vũ trụ được hình thành bởi lời Đức Chúa Trời. Do đó những vật hữu hình ra từ những vật vô hình. Chúng ta tin ở nơi quá khứ. Chúng ta tin Chúa Giê-xu 2000 năm trước đã chết và đã sống lại. Chúng ta tin ở nơi lời của Chúa. Chúng ta tin ở tương lai. Chúng ta tin ở tương lai. Tại vì câu 6 nó là không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài. Mình tìm kiếm Chúa được thưởng rồi, nhưng mà có nhiều cái phần thưởng phải đợi, chưa tới, nó là tương lai. Tin vào tương lai. Và dĩ nhiên tương lai chúng ta, Chúa Giê-xu sẽ tái lâm. Ngài sẽ đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chúa sẽ mang phần thưởng cho kẻ tin kính Ngài. Chúa sẽ cho chúng ta mặt đối mặt với Chúa. Đức tin của chúng ta sẽ được hoàn tất. Chúng ta sẽ thấy Chúa của mình. Đó là điều mà chúng ta tin ở nơi tương lai. Cả Hebrew đoạn 11 nhắc nhở chúng ta một điều. Có mục sư nói là thật ra câu số 1, câu Hebrew 11:1 không phải là định nghĩa của đức tin. Hebrew 11 câu 1 là nhắc nhở chúng ta là đức tin mà đẹp lòng Chúa, đức tin cứu rỗi đó, thì nó sẽ có một cái đức tính chính, đó là kiên trì. Kiên trì. Mình mà thật sự tin Chúa rồi đó, mình sẽ kiên trì. Gặp hoàn nạn khó khăn vẫn kiên trì. Vậy anh chị em, đừng bỏ lòng tin tưởng chắc chắn của mình là điều đem lại giải thưởng lớn. Đoạn 10 câu 35. Anh chị em cần kiên trì để sau khi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ hưởng những điều Ngài đã hứa. Câu kế tiếp. Vì còn ít lâu, chỉ ít lâu thôi thì đấng ngự đến sẽ tới nơi, không trì hoãn. Nhưng người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin. Nếu lùi bước, không sống bởi đức tin nữa, không để đức tin ảnh hưởng mình. Nếu lùi bước thì linh hồn ta, Đức Chúa Trời, nói chính Ngài đó, chẳng vui về người. Chẳng vui về người. Đức tin kiên trì, đức tin cứu rỗi sẽ giúp chúng ta kiên trì, và đó là điều sẽ đẹp lòng Chúa. Lần nữa, khi chúng ta thực sự tin Chúa, nó ảnh hưởng đến lý trí mình, đến cảm xúc của mình, đến ý chí phó thác cuộc đời mình cho Chúa, thì đời sống chúng ta thay đổi, và đó là bằng chứng của đức tin cứu rỗi. Chúa Giêsu nói là xem trái thì biết cây. Xem trái trong đời sống chúng ta thì biết được là chúng ta có đức tin cứu rỗi hay không. Ở trong Galati đoạn 5 câu 21, 22, thực ra chúng ta có thể nên coi trước đó một ít, câu 20 nữa để tốt hơn. Chúng ta coi trong Galati. Anh chị em nên có kinh thánh ha. Nhiều khi mục sư làm hư anh chị em một phần kinh thánh ở trên màn ảnh hết trơn, nhưng mà anh chị em nên cầm kinh thánh theo. Tại vì có nhiều cái anh chị em sẽ thấy bối cảnh rõ hơn, để anh chị em hiểu lời Chúa tốt hơn. Nên cầm kinh thánh tới nhà thờ suy gẫm theo mục sư. Trên màn ảnh thì có câu 21-22, nhưng mà mục sư muốn anh chị em coi câu 20. Nhưng nếu anh chị em được Thánh Linh dẫn dắt thì chẳng ở dưới luật pháp đâu. Công việc của xác thịt thật rõ ràng, câu 19, đó là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, chúng ta đi tiếp, những người làm các điều ấy sẽ không được thừa hưởng nước Đức Chúa Trời. Những người đó có thể có đức tin, nhưng mà bốn loại đức tin đầu tiên chúng ta suy nghĩ không phải đức tin cứu rỗi, không thừa hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì, tiết độ. Khi chúng ta để đức tin tác động đời sống mình thì chúng ta thấy bằng chứng những cái trái trong đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ thương yêu, sẽ vui mừng, sẽ bình an, sẽ nhẫn nại, sẽ nhân từ, sẽ lương thiện, sẽ trung tín, sẽ nhu mì và sẽ tiết độ. Đó là trái của đời sống có đức tin cứu rỗi. Chúng ta kết thúc với lời cầu nguyện. Tại vì đức tin cứu rỗi anh chị em là món quà. Mình muốn cũng không được. Mình cày cũng không được. Mình ra công cũng không được. Thực ra đức tin cứu rỗi là món quà từ Chúa cho mình. Và tạ ơn Chúa một số chúng ta được món quà này. Tôi tin chắc thấy đời sống anh chị em thay đổi, thấy anh chị em yêu mến lời Chúa, anh chị em thay đổi. Đó là bằng chứng của đức tin cứu rỗi. Xong đây là điều mà tôi cầu nguyện cho nhiều người, đặc biệt những người chúng ta làm chứng. Đây là lời cầu nguyện mà chúng ta cần cầu nguyện. Không những cho chúng ta, nhưng mà cho những người khác, để họ được đức tin cứu rỗi. Chúng ta cùng nhau đọc. Xin Chúa ban đức tin cứu rỗi siêu nhiên này cho nhiều người. Hầu bởi nó họ sẽ tiếp nhận cứu Chúa, sống với sự chắc chắn và hy vọng, và xác quyết với điều chưa thấy. Đức tin này sẽ biến hóa con người chúng con, suy nghĩ, cảm xúc và ý chí để sống cho sự vinh hiển Ngài. Nguyện xin mỗi chúng ta đều có đức tin cứu rỗi. Nguyện xin chúng ta sẽ giúp cho nhiều người trong ơn Chúa sẽ nhận được đức tin cứu rỗi. Chúng ta cầu nguyện với Chúa. Let us pray.